Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có một điều mà chúng tôi thấy rất là lầm lạ. Quý vị biết lạ ở chỗ nào không? Có ai đoán ra được không? Có những người mà họ sống trên đau khổ và cái chết thì kề cận bên mình, mà đôi khi họ không hay, họ tỉnh bơ và họ coi như là mình đang sống ở trên cõi thiên đàng. À, rất là lạ lùng. Chuyện đó có thật, quý vị đã thấy chưa? À, cái chết từ sau lưng bên mình, cái kiếm dí đây rồi mà miệng vẫn cười kha khả và không biết là chuyện gì đang xảy ra hết. À, tỉnh queo. Rất có nhiều người đang sống trong cái trường hợp đó. Tại vì cái vị ngọt của cuộc đời này có một sức hấp dẫn quá lớn, cho nên có khả năng làm mê mờ tất cả chúng ta, và chúng ta bị cuốn hút theo cái hương vị đó. Và cái hương vị ngọt ngào đó, bây giờ đây quý vị sẽ thấy thôi, một trường hợp rất đáng thương của một gã thanh niên cũng vì quá đắm đuối cái hương vị của cuộc đời mà quên mất cái chết đang kề cận bên mình. Chàng thanh niên ấy là, thì bây giờ quý vị sẽ thấy rõ thông qua trong một câu chuyện có cái nhan đề đó là năm giọt mật. À, giọt mật chắc là ai đây cũng đã biết rồi và ai cũng đã từng nếm rồi. Có ai chưa nếm mật không? Hồi xưa thú thật quý vị là tôi cũng rất là thích mật, nhưng mà có được mật mà ăn là có phải chuyện dễ không? Rất là khó, mua rất là đắt, và chỉ có một cách khỏi tốn tiền mà có mật ăn, đó là gì? Phá tổ ong. Đúng rồi. Ở đây ai đã từng đi phá tổ ong lên mật ăn, giơ tay lên. Có ai không? Thế không, có nhiều người thấy không? Cả gan, hèn như tôi thấy cái mặt xưng xưng. Phá tổ ong là chuẩn bị tư thế sẽ bị ống chích. Đó, đúng rồi. Khổ nhất là ống chích. Ống chích đau nhất là ống gì? Ống gì mà có chữ đầu có một chữ V? Đó, ông bò vẽ. Nó mà chích một cái rồi thì quý vị sẽ nói về mà sốt luôn, trùng mình, đi ra bệnh viện luôn. Cái loại ống này nó rất là lì, không là nó không tha. À, chạy đến đâu là nó dí theo đến đó. Cho mình về tới nhà, lặn xuống sông rồi, đố người lặn xuống sông nhé. Tưởng là trốn được rồi, mới ngóc đâu lên nó chích cái tặc. Và trốn đến cuối cùng đó, sợ quá, nằm dưới luôn. 3 ngày nổi lên, xong, đem về. Vô cùng thương tiếc bà tình người bị ống chích. Khổ ơi là khổ. Có trường hợp đó, trường hợp nếu mà có thật đó, quý vị thấy ở quê có những cái trường hợp chết lạnh nhất. Gọi là cách chết lạnh nhất, đúng không nào? Mình đây chắc là không dài gì mà chọn cái chết đó, chỉ có miếng mật ngon mà chết. Thì cái trường hợp ông này thì xảy ra như thế này. Anh này đó là một anh chàng thanh niên nhưng mà không tốt lành gì. Tên gọi là một cái tên giang hồ, quầy có tiếng, khét tiếng, đánh lồn, ăn cắp, cả giết người luôn, không trừa cái gì cả. Thì những con người đó, quý vị biết là, dĩ nhiên là không ai thích rồi. Thì anh ta quầy quá, thì cuối cùng mọi người không chịu nổi. À, Đức vua đã ra lệnh bắt anh ta, nhốt vào tù, để đó cho nó nằm đó, gỡ lịch chơi. À, trong tù, vô đó rồi thì khỏi quầy gì được. Vô tù là còn quầy ai không? Có ai đâu quầy, quầy mấy bức tường. Mà có quầy chăng thì nó đập cho má mà chết, đúng không nào? Ở ngoài thì hùng hậu lắm, dữ dằn bản trơn. Vô tù rồi tự nhiên gặp mấy ông tù trong đó, nó xách đưa ba son cái mặt tự nhiên hiền khô. À, ở bên ngoài thì dữ dằn, gặp ai trận trong công tắc ầm hì, vô đó thôi tự nhiên hiền giống Phật. À, nhưng mà thực chất có hiền được không? À, cái ác nó còn vẫn ngấm ngầm trong đó. Thì anh này bị tù rồi, nhốt trong đó rồi, nhưng mà cái máu anh hùng nó vẫn còn, và cái khí phách mà gọi là vượt ngục để ra tiếp tục con đường giang hồ nó vẫn còn. Thế là cuối cùng một hôm anh ở trong tù, anh ta không chịu nổi, anh lập ra một cái kế hoạch, đó là vượt ngục. À, dễ sợ không? Vượt ngục, trốn trại á. Thì anh ta làm thiệt. Thì một hôm đó thì anh ta canh chừng mọi người yên giấc hết, thì anh ta mới leo tường lên, leo cái tường tù lên, và cái bức cạnh gai rất là cao, nhưng mà anh ta cố gắng và leo lên, leo ra ngoài và ra được cái cánh cửa cái thì anh ta kê cổng, anh ta bỏ chạy, chạy càng lè càng tốt. Nhưng mà xui thay, khi mà anh ta vừa ra được thấy một cái, chạy một cái, thì cái chỗ mà cái ngục đó cánh á, là có nuôi hai con voi rất là dữ. Và nó thấy cái người mà vừa thoát một cái thì ngay lập tức nó đuổi theo, và nó rượt theo, thì người mà làm sao mà chạy kịp thì voi. Ở đây có bị ai voi rượt chưa? Làm gì mà có. Nó chạy rất là dữ. Voi là cũng bị biết rồi, vào rừng mà gặp voi một cái, voi hiền không nói gì mà voi dữ, mà nó đạp một cái là coi như là bẹt nhét luôn. Không còn cái gì nữa. Và anh nghĩ là thế nào mình cũng bị chết dưới cái bàn chân của con voi này rồi. Nhưng mà cũng may anh chạy một lúc, khi mà con voi dí gần kịp anh thì anh bị rớt xuống dưới một cái giếng. Và nó mừng dễ sợ, mình đã thoát được rồi, mình xuống ngay rồi. Thì lòm xuống giếng, anh nghĩ là xuống đó có khi rớt cái tủng xuống rồi mình bơi bơi rồi mình leo lên lại chút nó đi mình lên. Nhưng mà khi mà rớt xuống cái thì anh cũng rất sợ và hốt hoảng, thì anh cũng không biết cái giếng sâu hay cả. Và khi mà rớt xuống thì anh bám vào được một cái sợi dây, một sợi dây nó leo ở từ trên thành giếng xuống dưới, một sợi dây thần của một cái cây rừng nó mọc, leo xuống và nó giục ngay cái sợi dây đó, đu toàn vẹn toàn vẹn này. Thì một lát sau anh nghĩ là mình đu ra chút rễ là mình thoát nạn rồi, tụi voi này nó tìm không ra hoặc là nó chạy qua rồi mình đi. Nhưng quý vị biết là con voi này nó rất là khôn, nó chạy tới và nó đứng ngay cái giếng đó, nó không đi đâu hết. Rồi nó nhìn xuống đứa cái voi rồi, nó gầm gừ dữ dằn lắm, và hầu như là nó không nói được, nhưng nó muốn là ăn tươi nuốt sống. Mày mà lên đây là mày chết rồi rồi, shit. Nó gầm gừ dữ lắm. Và quý vị biết là cái voi nó hút mà những cái cỏ ở trên mặt giếng tan hết luôn. Cái giếng của ta lúc đầu á có một âm u, hai con voi đến nó lấy cái voi nó hút riết rồi cỏ bay sạch luôn, cái miền giếng tự nhiên sạch trơn. Nó dần dần đến cái mức độ như vậy. Nhưng mà làm gì được anh ta, nó có lọt xuống nó được không? Không, mình nó lớn mà, cái giếng thì tròn gió lên khoảng chừng bằng cái mét vuông, cho nên nó đâu có lọt xuống dưới, nó có muốn lọt không được, không nào. Thì anh ta nghĩ là mình ở đó an toàn rồi, thì anh nó rống riết, anh ta cũng sợ, anh ta mới nói thôi tuột xuống dưới đi, tuột xuống dưới giếng, xuống dưới đáy luôn đi, mình có gì tắm ra cho mát rồi lên. Thì nó đi rồi mình lên, thì anh ta bò lần lần xuống dưới đáy giếng. Thì khi mà vừa gần đến dưới đáy giếng thì anh ta nhìn xuống dưới đó thì hốt hoảng thấy có ba đầu con rồng lè lưỡi lên. Thì nó tính là phun được lưỡi anh, cảnh thấy ba đầu con rồng lè lưỡi, anh ta hốt hoảng thì leo lên, thôi cố gắng mà leo đi không kịp, thì xuống đó một chút nữa nó phập một cái là tiêu luôn, chắc là lãnh thổ của nó đó rồi. Anh xuống dễ sợ, anh cứ nghĩ là xuống đây an toàn, không ngờ là trốn con voi, bây giờ dập xuống con rồng. Anh ta mới đu lên, chuẩn bị đu lên, nó thôi đi lên khúc chân kiều, nó xuống nó mập thịt một cái là tiêu luôn á, mà chết rồng mà cắn đó là coi như là đứt gân đứt cẳng. Rồi anh ta leo lên một lúc thì anh ta mới nhìn lên, có thấy hai cái con gì ta, thì nhìn kỹ thì lấy hai con chuột tống, một con trắng một con đen, nó đang đưa răng nó gặm sợi dây. Trời ơi, chuyện gì vậy trời, dưới này thì rồng, trên kia thì voi, thì gần đây là hai con chuột cống nó đang gặm sợi dây, thì một lát nữa mới nó gặm sợi dây đứt này thì sao, thì thế nào cũng bị rớt tọm xuống là vô miệng ba con rồng này. Thành nó thập thọn, anh ta vừa lo vừa sợ, vừa lo vừa sợ một lúc thì nhìn qua bên hai cái miệng thành giếng bên đây cái lỗ thì thấy bốn con rắn hổ mang, đầu con nằm dữ dằn ấy, nó thò bốn góc thì không biết là trốn cái góc nào ấy, hốt hoảng quá, gọi là tiếng thối lưỡng nan, không biết lên hay xuống, chắc chắn là mình chết chắc rồi. Với là thế trận như vậy là không sao mà thoát được hết, rắn rồi rồng rồi chuột rồi voi nó tấn công dồn dập như vậy. Thì cuối cùng anh nghĩ thôi, mình đã chết thế nào cũng chết, thôi thì bây giờ lên đó chết đi, toàn thay nó thể còn cái nguyên vẹn cái thân thể này, cái trên dưới này là coi như thối rữa luôn, mất xác luôn. Và nếu như mà may mắn là mình lên đó mình chạy thoát đi được á, thì mình còn sống, mà có chết nữa thì mình cũng vẫn còn cái thân xác của mình, chứ ở đây là chết mất thay luôn. Anh nghĩ như vậy thì anh mới leo lên, từ anh đu vậy anh can đảm anh leo lên. Thì anh vừa leo lên rất là khổ, vừa sợ vừa đuối sức nữa, nãy giờ sức rất là yếu, nhưng mà cố gắng leo lên. Thì mồ hôi mồ kê nó nhả nhải ra, quanh mình anh ta. Anh ta rất là cực, và nhưng mà phải cố gắng vận dụng hết cái sức của mình để cố lại trèo lên cái miệng giếng, để nhảy ra khỏi cái giếng và cố chạy đi. Nhưng mà khi mà trèo lên gần cái miệng giếng rồi thì anh đuối sức, hết sức, chịu không nổi. Và anh ta mới cất tiếng lên, anh than trời: trời ơi, sao mà hành hạ con đến khổ nổi như vậy, làm cho con điêu đứng như vậy, rơi vào cái hoàn cảnh bế tắc cùng cực như vậy. Thì anh mới há miệng lên trời, anh mới than trời như vậy. Thì quý vị biết, trong lúc đó thì có một bầy ong mới bay qua, bay qua. Thì tình cờ khi mà bầy ong bay qua một cái thì rơi vào đúng ngay cái miệng anh ta, năm giọt mật. Thì giống như là người nghèo được vàng, cây khát được mưa, đói quá, khát quá, bây giờ có năm giọt mật ngọt liền, thì nhưng rơi vào miệng cái ngay lập tức anh ấy chết. Ngọt quá ta. Thì năm giọt mật đó có một sức lạ kỳ khiến anh ta quên đi tất cả, và trong cơ thể anh ta cảm thấy một cái sự khoan khoái, nó ngon, nó ngọt, lạ kỳ. Và anh ta đến nỗi mà say mê, quên tất cả những gì nguy hiểm đang vây buộc bên mình. Và quả thật là anh ta đã thưởng thức cái năm giọt mật đó đến độ mà anh ta đã quên đi cái sự nguy hiểm đã đang bao phủ bên mình. Và thế là anh ta đã thưởng thức cái hương vị đó một cách rất là mê mờ, và đến nỗi trí tuệ của anh ta lu mờ và không biết gì nữa. Nhưng mà thực chất anh ta không hiểu rằng mặc dù cái hương vị ngọt của anh ta thưởng thức có hiện tại đó, nhưng mà đằng sau rất là gần anh ta, cái thân xác của anh ta như là ngàn cân treo sợi tóc đã chết đang cần kề anh ta mà anh ta không hề hay biết gì cả. Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy hiện lên một loạt hình ảnh, và chúng ta cảm thấy chắc cũng là rất là thương cái anh này. Cái chết mà đến với mình như này thấy nó quá bi đát chứ không nào. Chết một cách dễ sợ quá. Chết mà đủ thứ nó bao quanh như vậy thì khỏi ai mà không sợ, không khổ, không nào. Nhưng mà nó có cái nguyên nhân hay cả, những cái hình ảnh ấy đều liên hệ đến chúng ta cả. Và tôi nghĩ là chúng ta đây cũng đã lắm người rơi vào cái tình trạng đáng thương với anh chàng trong câu chuyện. Đầu tiên chúng ta thấy cái hình ảnh hai con voi, đó quý vị biết là gì không? Đó là cái sự sinh tử. Sinh tử ai cũng có, sinh ra về cuộc đời này và chết đi thì ai cũng chịu, không thể thoát khỏi. Và hình ảnh ba con rồng đó là quý vị biết cái gì không? Đó là ba cái độc, gọi là tham, sân và si. Trong con người chúng ta có cái này không? Ai cũng có cả. Có ai không có, giơ tay lên thưởng cho. Có hết không nào? Rồi tiếp đến một cái hình ảnh nữa, đó là bốn con rắn. Bốn con rắn đó quý vị biết gì không? Đó là tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Và bốn yếu tố này là tạo nên cái cơ thể của mình ra. Thiếu một trong cái đó là có cái hình hài của mình không? À, trong của mình đây, gia tịch đó là đất, sống nặng. Nước đó là những cái chất của mình thải ra. Gió là hơi thở, lửa là hơi ấm của mình. À, ví dụ rờ con người của mình mà thấy không còn nóng nữa là mình chết rồi. Cho nên ai cũng phải có bốn cái này. Rồi cái hình ảnh hai con chuột đó có gì biết là gì không? Đó là ngày và đêm. À, chúng ta đều chịu cái quy luật này. Đến ngày rồi lại đêm, và đến đêm rồi lại ngày, và hết ngày rồi lại đêm, và cuối cùng ngày tháng dần dà trôi qua, cuối cùng chúng ta chết. À, và cuối cùng đó là hình ảnh rất là ngọt liềm của năm giọt mật. Nhưng mà quý vị biết năm cái đó là năm yếu tố gì không? Gọi là ngũ dục lục trần mà chúng ta thường bám víu vào. Đó là sắc, thọ, tưởng, hành, vá và thức. Con người chúng ta thường là sống trong cái này, hưởng năm cái hương vị này. À, và chúng ta thường cho cái năm cái điều này là hạnh phúc, đó là sự ngọt liền của cuộc đời này mang lại. Nhưng mà thực chất những gì mà chúng ta đang hưởng thụ bây giờ đều là cái sự giả tạo, đều là cái sự dụ dỗ, đưa mình những cái chết mà mình không hay không biết, và là chúng ta sống trên đau khổ mà chúng ta không biết, và chúng ta cứ hưởng những cái đó và cứ cho cái đó là cái thực của cuộc đời này. Ta cố bám víu và chạy theo Và đôi người cứ cho rằng mình cần có cái đó càng nhiều bao nhiêu thì hạnh phúc bấy nhiêu. Chúng ta cần tìm một cái sắc đẹp bao nhiêu thì chúng ta ngỡ là mình có hạnh phúc bấy nhiêu. Nhưng mà thực chất có đúng vậy không? Chúng ta có một cái người đẹp rồi chúng ta có hạnh phúc thật sự không? Chưa chắc. Về sống với mình rồi một hôm 3 tháng người đó bỗng ngã ra chết một cái. Buồn không? À, cho nên cái sắc mà càng lớn thì nó càng khổ. Mình chặt kiếm tiền càng chạy theo nó bao nhiêu thì càng khổ bao nhiêu. Nhưng mà thực chất chúng ta thấy là giữa cuộc đời này thì ai cũng kiếm tiền năm cái yếu tố đó hết. Nhưng mà quên đi là những cái gì cái thực tướng của cuộc đời này, cái chết đang bao phủ quanh mình. Cho nên thông qua những hình ảnh anh chàng đáng thương trong câu chuyện này chính là một cái bài học minh chứng và những hình ảnh cụ thể để cho chúng ta thấy được cái sự thật của cuộc đời này và thấy được đâu là hương vị đắng cay và đâu là cái hương vị ngọt ngào của cuộc đời mà nó đang đưa đến cho chúng ta và đâu là cái hương vị giải thoát đích thực mà giáo pháp của Như Lai đã đem lại. Điều đó đã có sẵn và điều còn lại là chúng ta chọn lựa và lấy cho mình mà thôi. Trong ba cái đó chúng ta bóc cái nào, nhầm cái nào thì chúng ta sẽ được cái đó. Cho quý vị sẽ bóc cái nào? Nam dung hay là bóc những cái hương vị giải thoát giáo lý của Đức Phật? À, giải thoát cái ai cũng thích vậy thôi không nào. Nhưng mà chúng ta thấy là giữa cuộc đời này rất nhiều người bóc nhầm cái ngũ dục không nào. Cho nên rất là nhiều người khổ, cho nên gọi là cuộc đời là bể khổ như vậy. Ai cũng bóc nhầm cái quẹt đó hết. Và may mắn thay, hôm nay chúng ta đã thấy được và ai cũng chọn cái quẻ xăm cho mình, đó là quẻ xăm hướng về giải thoát và không bị cái ngục dục của cuộc đời này nó trói buộc mình. Và tôi hy vọng là quý vị phải chọn lựa và nắm giữ mà và phải coi chừng và cảnh giác. À, đừng có để một ngày nào đó con mắt mình mờ là chọn lại cái quẻ kia là khổ lắm, phải không nào? Và nếu như vậy thì chắc chắn cuộc đời của quý vị hiện tại và mai sau cái sự giải thoát an vui đó là cái điều thật sự đến với mình, không xa tôi gì cả đâu.
Love. chung quy.